Vào lúc phong trào biểu tình dân chủ tại Hồng Kông bị cảnh sát thẳng tay đàn áp với những lời đe dọa can thiệp ngày càng dữ dội từ phía Bắc Kinh, một số diễn viên điện ảnh gạo cội của Hồng Kông đã lên tiếng ủng hộ Trung Quốc, làm dấy lên nhiều phản ứng bất bình. Nếu lập trường thân Bắc Kinh của Thành Long, Jackie Chan không làm ai ngạc nhiên, thì quan điểm ủng hộ của Lưu Diệc Phi, Kristen Liu hay Lương Gia Huy, Tony Leung khá bất ngờ.
Trong thời gian qua, Thành Long, gương mặt nổi bật nhất của nền điện ảnh Hồng Kông, không hề che giấu thái độ thân Bắc Kinh của ông, và lần này cũng vậy.
Trong một cuộc phỏng vấn ngày 14 tháng 8 vừa qua với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV được phát đi rộng rãi trên các mạng xã hội, kể cả trên Twitter, dù mạng này bị cấm ở Trung Quốc, diễn viên sinh trưởng tại Hồng Kông này đã tỏ ý buồn và thất vọng, từ ngữ trong nguyên văn, trước những cuộc biểu tình diễn ra từ tháng 3 đã làm cho nhiều người đau đớn và lo lắng, cũng từ ngữ trong nguyên văn. Theo Thành Long, Trung Quốc là tổ quốc mà tài tử rất tự hào, và diễn viên này khẳng định hoàn toàn ủng hộ chiến dịch truyền thông được Bắc Kinh phát động để bảo vệ cờ Trung Quốc. Một phản ứng sau vụ cờ Trung Quốc bị người biểu tình Hồng Kông vứt xuống biển hôm mùng 3 tháng 8. Thành Long tự nhận là một trong những người bảo vệ lá cờ. Phát biểu bênh vực Trung Quốc của Thành Long dĩ nhiên đã nhận được nhiều phản ứng đồng tình, nhưng cũng bị đả kích dữ dội. Trên mạng Twitter đã có những lời lẽ thóa mạ như diễn viên đã bán rẻ linh hồn, hay là diễn viên tuyệt vời đã bỏ rơi con gái ruột của mình nhưng lại gào to tình yêu quê hương và đất nước.
Thành Long đã vậy, còn Lương Gia Huy được biết đến nhiều qua bộ phim Người Tình, La Mò ra mắt năm 1992 thì đã trực tiếp tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ cảnh sát vào ngày 30 tháng 6 vừa qua.
Báo chí Hồng Kông ghi nhận là Lương Gia Huy đã tuyên bố cảnh sát Hồng Kông xứng đáng được chúng tôi ủng hộ. Giới chống dự luật dẫn độ đã không thích thú chút nào trước hành động của Lương Gia Huy cũng như một số nghệ sĩ khác. Trên Twitter, một người viết, hãy nhớ kỹ khuôn mặt của họ. Trong tương lai, đừng nghe bất kỳ bài hát nào hay xem bất kỳ bộ phim nào của họ.
Một ngôi sao khác đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội của những người ủng hộ dân chủ Hồng Kông là tiểu long nữ Lưu Diệc Phi, diễn viên chính của bộ phim về Hoa Mộc Lan sắp tới đây của hãng phim Walt Disney, chuyển thể từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng Mulan.
Trên mạng Weibo hôm 14 tháng 8, Lưu Diệc Phi đã chia sẻ một bài viết của tờ Nhân dân Nhật Báo, tức là tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, với hàng chú thích tiếng Hoa. Tôi ủng hộ cảnh sát Hồng Kông đây, quý vị có thể đánh tôi. Kèm theo là dòng chữ tiếng Anh, thật là xấu hổ cho Hồng Kông. Bài đăng của Lưu Diệc Phi còn có hashtag I also support Hong Kong police. Phản ứng của công chúng rất tức thời. Theo tạp chí Mỹ Time, ngày 16 tháng 8, tại Trung Quốc, nơi tài khoản WeBack của Lưu Diệc Phi được 65 triệu người theo dõi, bài đăng của diễn viên đã được 81.000 like sau 2 ngày. Trong lúc đó, thì ở Hồng Kông và những nơi khác, những lời kêu gọi tẩy chay bộ phim Mulan khi được phát hành vào năm tới đã vang lên. Từ khóa Boycott Mulan, tức là tẩy chay Mộc Lan, đang lan truyền mạnh trên mạng Twitter. Dẫu sao thì theo báo Time, sức hút của thị trường Trung Quốc đè nặng trên các nghệ sĩ Hồng Kông. Nhiều người như ca sĩ Hà Vân Thi, Dennis Ho hay Hoàng Diệu Minh, Anthony Wong đã gặp khó khăn rất lớn vì quan điểm ủng hộ dân chủ Hồng Kông sau khi bị Bắc Kinh đưa vào danh sách đen trên thị trường Hoa Lục. Với những cuộc biểu tình đông đảo, sôi động diễn ra thường xuyên ở Hồng Kông trong những tuần lễ gần đây, chủ trương đàn áp thô bạo của cảnh sát đã khiến những người biểu tình và giới ủng hộ phong trào hết sức phẫn nộ. Nỗi giận dữ lại càng tăng sau vụ một nữ y tá trẻ bị thương ở mắt vì bị cho là trúng đạn của cảnh sát. Theo ghi nhận của đặc phái viên RFI tại Hồng Kông, người dân tại chỗ không hiểu được thái độ hung hăng của cảnh sát đối với người biểu tình. Nhưng theo các luật sư lo cho người bị bắt, thì không chỉ có bạo hành, giải tán biểu tình, mà cảnh sát còn làm tất cả để các luật sư không bảo vệ được tốt những người bị bắt. Trả lời đặc phái viên RFI tại Hồng Kông, bà Thái Tử Vân, một luật sư, cho biết.
They have now been sent to some very deserted place to detain them, and then we need.
Những người bị bắt được chuyển đến những trại giam giữ ở rất xa trung tâm. Khi chúng tôi đến nơi, thì người ta bảo hãy gọi cho viên sĩ quan chỉ huy nhà tù, nhưng lại không cho số điện thoại. Khi có được số, thì gọi cả chục lần vị này mới nhấc máy. Ekip của chúng tôi phải đợi 3-4 tiếng đồng hồ trước khi vào trại giam. Khi vào được bên trong, thì người canh giác giải thích là chỉ có duy nhất một phòng để tiếp xúc với hơn 30 người bị giam giữ. Mỗi luật sư phải đợi đến phiên mình. Và khi cuối cùng gặp được thân chủ của mình, thì họ đã ký những tài liệu được cảnh sát đưa cho. Chúng tôi vẫn thường nói với các thân chủ, hãy giữ im lặng, cứ để cho cảnh sát điều tra. Nhưng vì chúng tôi không đến nơi kịp, những người bị tố cáo có thể đã nói ra những điều khiến họ có thể bị truy tố hay bị sử dụng để gây bất lợi cho họ trước tòa án. Đó là những hành vi khá rõ rệt nhằm cản trở không cho người bị bắt hành xử quyền của mình. Họ có vẻ thực sự thù ghét những người biểu tình và làm tất cả những gì có thể làm được để gây bất lợi cho người biểu tình, đặt người biểu tình trong tình huống thật khó khăn. Hơn nữa, cảnh sát còn bắt giữ đông đảo người như thế, bắt cả người dân đi xem biểu tình. Thông điệp mà cảnh sát đưa ra rất rõ, đừng biểu tình nữa, đừng ủng hộ biểu tình, hãy dừng tất cả lại. Chúng tôi có thể làm bất kỳ những gì chúng tôi muốn.
Cũng liên quan tới vùng Đông Bắc Á, trong cuộc chiến thương mại bùng nổ, từ sau khi tòa án tối cao Seoul kết án các tập đoàn Nhật Bản là sử dụng nhân công bị cưỡng bức lao động thời đệ nhị thế chiến, hai quốc gia tiếp tục ăn miếng trả miếng, khiến nỗi tức giận lên cao ở hai bên bờ biển Nhật Bản. Tại Hàn Quốc đã có cả một phong trào rất mạnh kêu gọi tẩy chay mọi thứ nhập từ Nhật Bản. Thông tin viên RFI Frederick Ojakias mô tả từ Seoul.
Les Coréens sont furieux des représailles économiques japonaises et ont lancé un vaste mouvement de boycott. Les manifestations se multiplient à Séoul.
Dân Hàn Quốc phẫn nộ trước những đòn trả đũa kinh tế của Nhật Bản và đã tham gia cả một phong trào rộng lớn nhằm tẩy chay hàng hóa Nhật. Tại Seoul chẳng hạn, những người thuộc xu hướng dân tộc chủ nghĩa đã cho phá hủy quần áo, rượu bia nhập từ Nhật ngay trên đường phố. Bảy hãng hàng không đã phải giảm chuyến bay đi Nhật vì số lượng hành khách đến Nhật giảm sụt mạnh. Hãng sản xuất quần áo nổi tiếng của Nhật là Uniqlo đã thừa nhận là lượng hàng bán ra tại Hàn Quốc đã giảm sụt. Tại thành phố Busan, một nhà hàng đã từ chối phục vụ khách hàng người Nhật. Hành vi tức giận của người dân có lúc không khác gì một sự săn bắt phù thủy. Một chính khách Hàn Quốc đã bị chỉ trích vì đã uống rượu sake trong một nhà hàng Nhật Bản. Và những ai bị cáo buộc thân thiện với Nhật Bản thì bị một số chính khách gọi là những kẻ cộng tác với quân xâm lược, một lời sỉ nhục ám chỉ những người cộng tác với quân Nhật thời Triều Tiên bị Nhật đô hộ trong những năm 1910-1945. Cuộc đối đầu với Nhật Bản đã trở nên cực đoan. Trong tình hình này rõ ràng là không dễ tìm ra một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến thương mại tác hại đến kinh tế cả hai nước. Chính phủ Hàn Quốc vừa rút tên Nhật Bản ra khỏi danh sách trắng của các đối tác thương mại ưu đãi, một biện pháp gây khó khăn thêm cho xuất khẩu Hàn Quốc sang láng giềng Nhật.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.